Chắc là chúng ta có hai cái buổi lễ hành chính, là buổi lễ hành sáng và buổi lễ hành trưa. Thì quy định lại cho buổi lễ hành sáng thì 6 giờ đến thời gian, 6 giờ và 6 giờ rưỡi. Người ta chỉ phục vụ trong khoảng thời gian từ 6 giờ rưỡi cho đến 7 giờ rưỡi. Tức là trước khi mà thầy giảng đó, qua cái ngày tụng một cái thời kinh xong rồi đó, thì sau khi mà tụng kinh xong rồi bắt đầu người ta cho người ta chỉ phục vụ một tiếng rưỡi thôi, nhưng mà không tới một tiếng đồng hồ buổi sáng đó. Rồi nếu mà ai không ăn thì tới 7 giờ rưỡi thì người ta dẹp hết để lo nghe giảng. Thì tất cả mọi người đều cũng phải nghe, cho nên cái thời gian buổi sáng đó, thì sau khi mà tụng kinh xong thì bắt đầu ăn trong khoảng thời gian một tiếng đồng hồ thì phục vụ như vậy, nó liên tục trong vòng 9 giờ. Sau cái đó thì người ta nghỉ, tức là tới khi mà thầy đang giảng thì có thể là chấm dứt cái vấn đề phục vụ. Còn buổi trưa đó thì chúng ta phục vụ là từ 10 giờ rưỡi mà cho đến 12 giờ, tức là 10 giờ rưỡi cho đến 12 giờ. Thì cái khoảng này 10 giờ rưỡi, 11 giờ rưỡi, 12 giờ tức là 1 tiếng rưỡi. Nếu sau 12 giờ thì không phục vụ nữa, mình đã tranh thủ mà mình ăn cơm nữa xong. Thì còn có một bữa nữa rồi, đến nay chúng ta tu như vậy là coi như đủ rồi. Còn lại một ngày mai nữa thì coi như là chúng ta ngã cái khóa tu như thế này. Thì cái buổi tối nay đó, thì có thể có một số các Phật tử ở xa đó, ở lại đó, thì ở ngoài cái nhà nhãn cái gì ở lại thì ở ngoài nhà. Còn như anh đó, thì ở lại có thể là ngủ trên tỉnh điện này chia ra. Nếu ở lại thời gian có ở lại đây thì chiều đó mình đăng ký và mình quan báo trình ở trên công an địa phương. Sau đó là sẽ đi có số từ ở lại trường hợp là bác sĩ thể, tức là mấy chị thì nó ở nhà sau, còn nhà thì nó ở nhà trước. Thì trong lúc đó nó ở lại thì để đã có cho cái buổi tối nó tốt hơn. Tức là sau khi mà mãn khóa rồi thì các đối tượng khác phải đi về, thì những người ở lại đây là buổi chiều chúng ta còn chờ tin nữa, buổi tối chúng ta cũng còn chờ tin nữa, và khuya để chúng ta có trợ tin nữa. Thì như vậy là nó tăng lên những trái người ở lại thì thêm được 3 thôi. Và thầy nghĩ nếu mà ở lại thì cái khung cảnh này đó, cái ban đêm thì có thể là nó rất là đẹp và nó rất thích hợp cho những cái người mà thấy mình muốn tu. Thì ai có điều kiện ở lại thì ạ. Vậy là sáng giờ đủ 6 thời chứ?
Dạ thưa thầy, giảng thầy đó là 6 thời. Tụng thời là
tụng thời để nó có nghĩa nha.
Dạ.
Vậy thôi bây giờ nếu thầy giảng tiếp về cái ý của sáng về cái pháp môn niệm Phật, thì đến cái phần mà mình quán tưởng. Tại vì nhớ tới Đức Phật thì thầy nói là nhớ tới cái nhân là hạnh của Ngài, rồi nhớ tới cái quả và tới cái cuối cùng là cái đức. Và Đức Phật đó là tròn đầy đủ bốn nhân, nhân địa tu hành, rồi cái cách hành đạo của Ngài mình đã thấy được hai việc, và tới cái quả tức là cái kết quả. Cái kết quả tức là Ngài xây dựng được một cái thế giới mà là thế giới cực lạc. Ngài từ cái chỗ mà cái thế giới cực lạc Ngài xây dựng đó, thì thầy mới nói là cái điều điều quan trọng nhất là thiết trí một cái thế giới hay là một cái tu viện. Nếu mà nhỏ đó thì mình thu hẹp là thành tu viện, còn rộng đó thì cả thế giới như vậy. Nhưng mà nó bắt đầu thì nó phải bắt đầu từ cái tu viện trước. Cái tu viện của ngài ban đầu thì ngài làm một cái là an dưỡng quốc. An dưỡng quốc tức là một cái phạm vi nhỏ mà để dành cho các bậc thượng thiện nhân ở mà thôi. Đây là cái mô hình mà của Đức Phật Di Đà thiết đặt. Tại vì cái mới bắt đầu xây dựng mà đưa cái tạp chúng về thì đây là cái chuyện là phiền phức cho ta. Cái tạp chúng là đòi hỏi nhiều, nhưng mà công tác thì không có. Nếu ta muốn xây dựng mà ta tập hợp những con người như vậy thì cái trường hợp nó không thể xây dựng nổi. Cho nên cái an dưỡng quốc của ngài là ngài chọn các bậc thượng thiện nhân. Các bậc thượng thiện nhân nếu tu hành thanh văn thì phải đắc được quả A-la-hán, tu hành Bồ Tát thì phải nhất sanh Bồ Xứ ngài mới cho về. Nên bước ban đầu đó thì cái trường hợp đó Đức Phật Thích Di Đà đó là xây dựng này. Cho nên cái mô hình này đó nhiều người làm, và nếu mà làm theo đúng của Đức Phật Di Đà thì cũng có kết quả này. Mà khi ta làm như vậy đó thì thường đó, ta nghĩ cái gì? Cho nên Đức Phật A Di Đà là một cái thế giới, còn ở đây của chúng ta đó là một cái vệ tinh, tức là một tiểu thế giới. Nhưng mà cái mối quan hệ giữa thế giới ta và thế giới Phật này quan trọng. Cho nên ở đây chúng ta thiết đặt một cái thế giới để chúng ta tu, nên người ta hình thành những cái tu viện, hình thành những cái tu viện để mà tạo cái mối quan hệ giữa cái tu viện này và cái thế giới của Đức Phật. Thì ở trong cái thế giới của Đức Phật là cái thế giới rộng, ở đây chúng ta có một thế giới hẹp, mà bên kia đó thì toàn là thượng thiện nhân. Thì nếu mà bên này đó, chúng ta không có những cái người mà thuộc cái bậc này thì chúng ta cũng chọn ở một mức độ nào đó mà có thể chấp nhận được. Cho nên những người mà chọn đi vào ở trong cái pháp hội tu hành này đó, thì này người mới chọn, chứ không phải mà ai cũng có thể vào được. Tất cả mọi người đều vào tu chung đó, thì cái người xấu là không có người tốt. Cái người mới phát tâm nhưng mà gặp cái người đó, mà gây khó khăn cho họ đó, thì cái bồ đề tâm của họ sẽ chết mất. Cho nên đây là cái rất là dễ hạn. Nên khi mà thầy còn đi học, thầy tham quan một số các cái tu viện mà gọi là tu viện mẫu để mà chọn. Nên các cái tu viện đó thì họ đều mang cái tính cách thuần, tức là có cái tiêu chuẩn được họ đẹp. Thầy nói nha, ví dụ như bây giờ cái tiêu chuẩn mà được đi vào ở trong cái tu viện này để tu hành á, cái tiêu chuẩn đó là gì? Tại đây là người tu, cho nên cái tiêu chuẩn của nó là những người mà có niềm tin, có cái tấm lòng vì đạo, tức là quyết tâm tu nữa, thì chúng ta mới cho về đây tu. Ở đây chúng ta chưa đủ điều kiện để làm như vậy, cho nên cửa chùa chúng ta còn mở rộng. Mà cửa chùa mở rộng nữa thì đủ hết thành phần đều vô đây hết. Cho nên có những người vô đây thì lại buôn bán không có. Có người vô đây để mà ăn xin cũng có người vô đây để tu hành cũng có. Thì chính cái phức tạp này nó cũng trở ngại cho chuyện tu của ta. Cho nên các cái tu viện như vậy thì cái trường hợp đó người ta đóng cổng lại. Ngay như tu viện Trúc Lâm của Hòa Thượng Thanh Từ thì ngài cũng chia làm hai ra, gọi là nội viện và ngoại viện. Cái ngoại viện là để cho khách tham quan, tức cái chùa đó lễ Phật chiêm bái và tham quan thì chúng ta được đi vào. Nhưng mà trong cái khu nội viện á, tức là của các thiền tăng ở đó, thì ngài không có cho ta vô. Bởi vì khi mà thầy lên thăm ở Từ thì hòa thượng có dắt thầy đi vào trong khu nội viện để chỉ cái cách mà hòa thượng sắp xếp cái chuyện tu học. Cho nên khi hòa thượng anh tự chỉ cho thầy về cái vấn đề sắp xếp nội viện của ngài tu hành đó, thì thầy nghĩ tới một cái là Đức Phật A Di Đà khi còn hành Bồ Tát đạo đi tham quan các thế giới Phật cũng như thế. Rồi từ cái chỗ đó mình nhìn mình thấy cái nào mà ưu và cái nào khuyết, cái nào mình có thể làm được và cái nào mình không có thể làm được. Cho nên thầy cũng đề nghị ngay trong cái là tuyển người, cái điều đó. Mà tuyển người đi vào tu nhá, thì cái người phải có cái tiêu chuẩn, cái tiêu chuẩn tu được đó thì bây giờ mới tu. Còn cái tiêu chuẩn này không đủ thì trường hợp này không thể làm được. Cho nên tiêu chuẩn này, cái điều thứ nhất là người này phải quyết tâm tu hành. Tức là đi tới đây là chỉ quyết tâm tu một lần một dạ, tu thôi chứ không làm việc khác. Mà không có quyết tâm đó thì cái trường hợp đó, chúng ta không thể chấp nhận vào nội diện để tu. Có lẽ là sau này thì ở trên Đinh Sơn Bửu Thiền Tự thì chúng ta có thể làm cái chuyện. Cái ngày chúng ta tu thì sẽ chúng ta đóng cửa núi lại, chúng ta cho các tham quan lên để tất cả những người tu trên này nó có cái tiêu chuẩn. Trong cái khoảng thời gian mà chúng ta ở tu hành đó thì đòi hỏi những người mà đi lên đó là những người biết tâm tu. Tại vì thầy có hỏi một số người mà cái khi họ biết tâm lên núi tu đó thì họ gặt hái được nhiều cái thành quả mà phải nói là đáng khích lệ. Lên trên đó ở lại một ngày hoặc là ở lại một tuần, họ thấy cái đời sống tinh thần của họ nó thay đổi hẳn. Đây là cái quyết tâm tu của người ta, cho nên sẽ có được những cái thành quả như thế. Mà đạo Phật của chúng ta thì cái chuyện tu không phải là chính, mà cái kết quả mới là chính. Cái tu mà không có kết quả thì cái này tương lai của đạo Phật chúng ta không có. Tu phải có kết quả. Cho nên cái điều thứ nhất này là cái người này là người mà phải quyết lòng tu, chứ không phải là đi chơi. Thấy vui mà tới thì người này không có đạt được cái gì. Cho nên cái quyết tâm tu, cái tập trung đó, thì cái này phải là khó. Thì như vậy đó, cái quệ mới hát được. Nên trong cái khoảng thời gian mà ta ở trên núi ta tu, cho nên ta lại Phật ta có cái độ cảm. Ta đọc kinh chúng ta lại có cái hiểu rõ hơn, sáng hơn. Thầy kinh nghiệm bản thân thầy thì thấy cái này rõ. Khi mà ta có cái sức tập trung cao để ta đọc cuốn sách thì ta hiểu cuốn sách này nhé, ta hiểu chiều sâu của nó có được. Còn nếu mà chúng ta đọc trong lúc đó cái tâm chúng ta nó phân, bị phân tâm thì cái hiểu của chúng ta không sâu nữa. Cho nên cái mục tiêu của chúng ta là nó phải phát triển được cái trí tuệ. Trí tuệ xa chưa nói, nhưng mà cái nhận thức của chúng ta phải đúng hơn. Cái tâm hồn chúng ta được yên tĩnh và cái nhận thức của chúng ta nó chính xác hơn. Cho nên từ cái chính xác này để dẫn tới cái hành động sau này, cân nhắc từng lời dạy của Đức Phật để ứng dụng vào trong cuộc sống, đó là một cái việc quan trọng. Cho nên những người mà tu thiếu cái phần này thì bây giờ tự mình nghĩ ra cái này, nghĩ ra cái khác, đôi khi nó lại sai. Vì vậy mà ta cần phải có một cái tập trung để mà phán đoán cái chuyện này rồi ứng dụng trong cuộc sống. Thầy nói đó, thí dụ như bây giờ nó có những người mà khi phát tâm tu hành thì liền nghĩ ngay tới một cái là không nghĩ thiện mà không nghĩ ác. Cho nên không nghĩ thiện và không nghĩ ác, tức là đa số là những người tu thiện, quên hết cả hai. Thì như vậy nó giữ cái tâm cho thanh tịnh. Nhưng mà khi thầy quan sát thì thấy những người tu như thế bảo là không nghĩ thiện và không nghĩ ác thì thường hay rơi vô trong một cái cục bộ nào đó. Mà thường là kinh nghiệm của các vị tổ thường hay nói những người như thế trở thành ra củi một than mùi, trở thành ra vô vô tri. Cho nên ở chỗ này nữa, chúng ta cũng suy nghĩ. Tại vì các vị tổ sư đó, họ đã rút kinh nghiệm chuyện này rồi. Nếu khi mà chúng ta ngồi không như vậy đó, chúng ta không nghĩ cái gì hết, tức là không nghĩ thiện, nghĩ ác, thì như vậy ta trở thành vô tri mất. Cho nên chỗ này khi ứng dụng nó, ta mới thấy có cái mặt yếu của nó. Rồi nếu có những người nó nghĩ cái khi mà chúng ta tu hành đó, thì cái trường hợp này hồi sáng như thầy nói bây giờ chuyên niệm Phật, nhưng mà trong cái lúc cái niệm Phật của chúng ta đó, thì hóa ra là chúng ta chỉ kêu tên Phật không, thì cái điều này cũng phải có một sự kiện. Tại chính cái đó nó không làm thì chúng ta có kết quả. Cho nên niệm Phật hay là kêu tên Phật, cái này làm cho chúng ta có suy nghĩ. Cho nên từ cái chỗ suy nghĩ đó mà thầy mới bắt gặp được cái tư tưởng của Ấn Quang Đại Sư. Tức là không nên gọi tên Phật mà phải niệm Phật. Đó là một cái ý tưởng. Nên phát hiện ra được cái điều này ta hết được. Mà khi chúng ta không gọi tên Phật nữa mà chúng ta niệm Phật, tức là nghĩ về Phật, nghĩ về Đức Phật, thì ta lại thấy được rõ bốn cái hiện trong cuộc sống ngài: nhân, hạnh, quả, đức, đầy đủ. Cho nên lấy cái nhân địa tu hành của Phật làm nhân địa của mình, lấy cái quả mà của Đức Phật đạt được đó làm cái hướng tới của mình đi. Đó là cách nhìn. Cho nên ngài bố trí được một cái thế giới cực lạc của ngài như thế. Do đó tất cả những con người sanh về thế giới cực lạc này nhé, là họ trở thành tốt. Đây chúng ta thấy rồi. Cho nên từ kinh Vô Lượng Thọ đưa qua cái kinh mà Quán Vô Lượng Thọ, chúng ta thấy nó khác rồi, nó thay đổi rồi. Tại vì qua cái kinh Quán Vô Lượng Thọ là Đức Phật dạy chúng ta rõ là bắt đầu phải nhìn nhé, phải quán sát, chứ không phải là niệm không, phải suy nghĩ. Cho nên nhé, Quán Vô Lượng Thọ đó là làm cho chúng ta cái cách nhìn. Mà cách nhìn là gì? Tức là cách nhìn xa hơn để chúng ta vào trong cái thế giới của hoàn toàn, tức là pháp giới. Cho nên những người mà tu này đó, là thường họ hay ngồi ở trên bãi cát, ngồi trên bãi cát ở bờ biển để họ nhìn mặt trời lặn và nhìn mặt trời mọc. Ở bên Nhật có hai vị thánh tăng nổi tiếng. Một vị nhé là ngồi nhìn mặt trời mọc mà đắc đạo, tức là Hiện Liên Thánh Nhân. Chủ nhật này cũng là mặt trời. Tại khi đó mà ngài nhìn cái mặt trời mà ngài đắc đạo đó, cho nên đổi cái tên ngài là Nhật Liên. Chữ Liên này là hoa sen. Thành ra ngài đắc đạo là khi thấy mặt trời lên thì tâm bừng sáng lên, cuộc đời cũng thay đổi cả. Bây giờ ngược trở lại thì một vị tu tịnh độ khác, ngài Pháp Nhân, thì cái trường hợp đó ngài nhìn mặt trời lặn, nhìn mặt trời lặn ở trên biển. Nên nó từ nhìn cái mặt trời lặn đó mà cái tư tưởng ngài nó đi theo cái mặt trời và nó đi theo xa xa. Lần ra nó tới ngày thấy được cái thế giới cực lạc. Cho nên cái này đúng theo kinh Quán Vô Lượng Thọ mà Đức Phật dạy. Cho nên ngài nương theo kinh Quán Vô Lượng Thọ để mà quan sát thế giới cực lạc Tây Phương. Cho nên từ những cái thế nên con người chúng ta nên là thường thường ta bị cái vận duyên, vận trần á, nó buộc ta lại đây. Giống như bây giờ đó, ta đang ngồi ở đây thì những cái việc mà xảy ra chung quanh chúng ta đây đó, là tác động vào ta mạnh nhất. Nhưng mà cái người tập trung tư tưởng nghĩ tới việc xa hơn, nhìn về cái hướng xa hơn. Cho nên nhìn về xa hơn thì tức là nhìn xa hơn về thời gian trong quá khứ. Mà cái này Đức Phật Thích Ca là thường hay làm. Cho nên mỗi khi mà Đức Phật thuyết pháp đó, thì Đức Phật thường hay nói ta nhớ tới việc trong quá khứ. Thì như vậy đó, ngài đang ngồi ở trong hiện tại này, nhưng mà ngài đang nghĩ về chuyện quá khứ. Ta đang nghĩ về chuyện quá khứ khi ta hành đạo Bồ Tát, nghĩ về chuyện quá khứ khi ta tới tham vấn một vị thiện tri thức. Cho nên ngài nghĩ cái đó, và từ cái chỗ đó giúp cho ngài để thành Phật. Cho đó ngài đem ngài ra ngài nhà, tức là kể lại cho mình nghe cái chuyện quá khứ cầu đạo của Ngài như thế. Thì như vậy đó, chúng ta bắt đầu cái tư tưởng chúng ta có cái đặc biệt là đi ngược thời gian được. Tại sao ta đi ngược thời gian về 2500 năm về trước, ta đi ngược thời gian về xa, xa ở cái quá khứ nữa được, nếu mà ta có sức tập trung, cái này đi ngược về thời gian. Còn thuận chiều thời gian đó, thì trường hợp đó, ta đi nhanh và nhanh hơn, tức là ta vượt qua cái thực tế này. Cái độ nhanh của tư tưởng chúng ta nó có thể gấp trăm, gấp ngàn lần cái sức nhanh của ánh sáng. Đây là sự thành cái tư tưởng của con người đó. Nó có cái sức mà đi nhanh, cho nên nó đi ngược thời gian về quá khứ được, nó đi thuận thời gian về tương lai. Những người như thế đó, ta nói là cái người đã thấy trước. Người đã thấy trước, thấy trước là gì? Tức là những nhà tiên tri. Tức là họ đang ở trong cái thời đại của chúng ta, mà có thể họ thấy được những cái chuyện xảy ra 10 năm tới, hoặc là 20 năm tới, hoặc là 100 năm tới, họ có thể thấy được, họ tiên liệu cái này. Thấy trong quá khứ và thấy trong tương lai. Cho nên cái tư tưởng của người ta nó có cái đặc thù như thế. Thì bây giờ nhé, cái người tu này nhé, cái người tu này nhé, đầu tiên là người ta thuận chiều thời gian và đi nhanh hơn nó một bước, hoặc là nghịch chiều thời gian mà ta lùi về quá khứ để ta quan sát. Mặc dù người ta đang ngồi nhé. Nhưng mà những người như thế thì họ ngồi ngay trước mặt chúng ta, nhưng mà họ không chịu cái ảnh hưởng của những cái việc xảy ra xung quanh. Những người này đến phần lớn nè, người ta gọi là nhập định. Ta muốn về quá khứ hay muốn về tương lai đó là phần nhiều nhập định. Nhập định tức là sống bằng cái con người của tư duy, chứ không phải sống bằng con người vật chất. Con người vật chất thì vẫn còn một chỗ, nhưng mà con người của tư duy đó thì nó đi về quá khứ hay nó đi về tương lai. Cái người bên ngoài nhìn vô thấy họ thì thấy họ ngồi sững đó. Thấy họ ngồi sững đó, tưởng họ không làm gì hết. Nhưng mà thiệt ra là trong lúc đó, đó là họ làm. Cho nên chỗ này Đức Phật thường nhắc chúng ta đó là vô pháp và diệu lực. Làm nhưng mà mọi người không thấy cái làm của họ, cho nên họ mới tạo được muôn ngàn công đức. Đó là cái việc mà của chư Phật và Bồ Tát làm. Cái này người ta nói là vượt thời gian. Cho nên trong một sát na như vậy, người ta có thể nhìn suốt về trong quá khứ, hoặc người ta nhìn suốt về trong tương lai, tùy theo cái mức định của người tu này cao hay là thấp khác nhau. Cho nên nó phân ra đó là thiền định của Như Lai, thiền định của Bồ Tát, thiền định của Nhị Thừa. Đây là cái góc độ mà của từng người chúng ta tu hành khác nhau. Còn cái hàng phẩm phu của chúng ta đây nữa là phần nhiều tâm tán loạn. Tâm tán loạn ít có bao giờ mà ta vượt qua khỏi cái này. Mà đa số con người bình thường này đó, mà vượt qua khỏi cái thế giới bình thường đó, thì người ta gọi là mộng du hay là tâm thần. Nên các Phật tử nên cân nhắc chỗ này, đừng để mình bị tâm thần. Có nhiều người nó tưởng là mình đắc thiện, nhưng mà đó là cái triệu chứng tâm thần, cho nên rất nguy hiểm. Nó trở thành lơ lửng lửng như vậy, khờ khờ dại dại, thì cái trường hợp này rất nguy hiểm. Mà thầy thấy đó là nhiều người rơi vào chỗ này. Khi tu rồi nó rơi vào chỗ này, lơ lơ lửng lửng. Đó là cái chuyện mà ta nên tránh. Cho nên thầy chưa bao giờ nghĩ tới dạy thiền mà thầy thấy rõ cái chuyện này sợ. Thế nên những con người này mà đưa vô thì thế nào cũng bị mộng du, mơ màng, tưởng tượng, thì rơi vô trong cái thế giới này rất nhiều. Cho nên không làm được. Cho nên chỉ có Phật, Bồ Tát, La Hán thì cái chuyện này đối với các ngài vậy. Tại vì Ngài có cái đời sống tâm linh như thế, cho nên những cái khi mà đi thọ sanh cuộc đời này cũng vậy. Đi vào trong các loại hình thế giới khác cũng như vậy. Tức là chủ động hoàn toàn. Các ngài là những bậc mà gọi là chủ động hoàn toàn, tức là tự làm chủ được mình. Còn chúng ta đây là những người mà bị hoàn cảnh, bị hoàn cảnh chi phối. Ít có ai mà tự làm chủ. Để tự làm chủ là cái người đó không bị xã hội tác động nữa, không bị xã hội làm cho mình vui hay là làm cho mình buồn, không có chuyện này. Cái người mà đã đạt được tới trình độ này thì người khác họ hiện hữu vào trong cuộc đời, họ làm theo cái mục tiêu của họ, tới và đi họ có mục tiêu rõ ràng, đó là các bậc thánh. Thì bây giờ đó, về thời gian họ cũng có thể thuận có thể nghịch, có thể thuận chiều hay nghịch chiều, mà về không gian cũng thế. Về không gian có thể họ đi về phương đông hay đi về phương tây, tức là đi bằng cái tư tưởng của mình, bằng cái tư duy của mình. Thì như vậy đó, về cái thứ nhất đó, mà mọi người chúng ta đã có thể nhận ra được ngay cái điểm này về cái không gian, là về cái thời gian mà cái tư duy chúng ta nó có thể đi. Thầy nói ví dụ như bây giờ có một người nào đó họ từ bên Mỹ họ về đây, thì bây giờ đó họ đang ngồi đây với ta đó, mà dù họ nhớ tới là bên Mỹ thì tự nhiên cái thế giới bên Mỹ này sẽ hiện vào trong đầu của họ, tức là hiện vào trong thức của họ. Họ thấy rõ cái thành phố New York, và họ thấy rõ cái thủ đô Washington, họ thấy như vậy, họ nhận ra được ở trong đầu của họ. Thì con người thường của chúng ta đó vẫn có thể làm được những chuyện như thế, tức là về không gian. Còn nếu mà các loài quỷ thần đó, là nó thêm cái nữa mà chúng ta thấy được. Thầy thầy cũng có tiếp xúc với một số cái người như thế, cho nên thầy có chứng nghiệm rồi. Bây giờ nó đang ngồi đây với mình, nhưng mà dục quân nó xuất thần á, nó đi ra Hà Nội, thì cái này gì, nó là thiền xuất hồn. Cho nên xuất hồn nó đi ra Hà Nội, nó ra Hà Nội rồi nó trở về đây, nó chuyện lại với mình bình thường. Nó ra Hà Nội nó làm gì? Nó có thể tới một cái nhà nào đó mà mình cho nó địa chỉ, cái lạ này. Rồi á, nó vừa nhắm mắt trở lại, nó đi ra tới mình kia là nó hoài ngược nó về, nó nói lại cho mình nghe. Nói lại cho mình nghe là tôi đã tới cái số nhà đó, ở con đường đó, và tôi đã thấy cái người đó đang làm việc đó. Nếu mà anh không tin thì anh gọi điện thoại để anh hỏi đi. Đúng y như vậy. Thì cái này á, cái thiền sức hồn của ngoại đạo nó gặp, nó biết hết. Tức là mọi việc xảy ra, nó xuất hồn, nó đi ra ngoài kia rồi nó trở về. Nhưng mà một số các Phật tử gặp phải những cái trường hợp này đó, thì nghĩ đây là thần thánh rồi, cho nên sanh ra cái tâm kính trọng. Nhưng mà này nó thuộc về quỷ ma, ta theo cái này thì ta bị mất rồi. Mặc dù nó làm được cái đó, thành ra những cái mà đang xảy ra, những cái mà đã xảy ra, những cái mà ta suy nghĩ, nó biết được. Nhưng mà nó khác với Phật một điều đó là tương lai nó không biết được. Cho nên những người mà đi qua đồng qua cốt đó, thì phần nhiều đó, nó nói trong quá khứ là nó đúng hết, nó nói trong bụng chúng ta nó nói đúng hết, nhưng mà nó chỉ cho chúng ta trong tương lai đó, thì ít có đúng. Tại có ai đi qua đồng cốt nữa không, nói thiệt thôi. Cái này là Phật cho nên thì như vậy đó, ta thấy một cái con người bình thường ở trên cuộc đời này mà nếu biết sử dụng cái thức của mình, cái tư duy của mình ấy, mình cũng có thể đi về quá khứ, có thể đi về vị lai, mình có thể đi về phương đông, mình có thể đi về phương tây trong một chớp mắt thôi. Cái tinh thần của con người ta nó như thế. Thì ở trong cái trường hợp này đó là gì? Cái này đó là Đức Phật dạy chúng ta gọi là đó là thức tiến, đó rất là sự thật. Nhưng bây giờ này, nãy thầy nói là một Phật tử đã đi qua bên Mỹ rồi đi trở về nước, dục ngồi nghĩ trở lại thì liền cái thủ đô Washington hiện vô trong đầu mình, tức là mình thấy hình như là mình đang ở đó vậy. Cái này ở trong thức của mình biến ra, trong thức mình biến ra. chứ không phải là cái thành phố Washington đã có trước mặt mình. Không phải, cái thành phố này là thành phố ở trong thức, trong thức hiện ra, cho nên mình thấy là thấy bằng bằng cái ý thức của mình là thôi. Thế nên ta đừng làm cái chỗ này, tại cái kia ta đã đem vô, ta để vào trong trong tiềm thức, cho nên lúc bây giờ nó tự hiện ra thôi. Mỗi ngày chúng ta đem cái gì vô thì bây giờ nó nằm ở trong này, bây giờ chúng ta vừa nghĩ tới nó thì nó liền xuất hiện ra trong đầu. Cái này là thức biến. Cho nên cái thức biến và tâm tạo, hai cái này là cái quan điểm chỉ là nó. Cái tâm tạo nên sự vật, cái thức là biến ra, nhưng mà tâm tạo nên thì cái này là thực, còn thức biến ra là cái này giả. Đây chúng ta phải phân ra hai cái này. Cho nên tâm là thực, tâm là chân tâm, còn thức này là thuộc về vọng thức, là cái chân với cái vọng này. Cho nên ta phải phân ra được cái này. Cho nên khi mà chúng ta tu hành, nếu mà cái bước ban đầu ta ở trong cái vấn đề vọng thức thì cái này gọi là phương tiện, tức là mượn cảnh quyển, mượn cái cảnh quyển tức là cảnh biến hóa đó để mà độ người trong mộng. Nên cái mộng quyển hay cái này nó thường giống như thế. Như vậy đó, ta mới thấy được khi mà ta nằm chiếm bao đó, ta nằm chiếm bao đó thì ta lại thấy cái thế giới này, ta thấy cái thế giới kia, ta thấy thế giới nọ, ta thấy tất cả những con người trong chiếm bao. Ở đây thầy tin chắc rằng tất cả mọi người chúng ta ít nhất cũng có một lần làm chiếm bao, một lần làm chiếm bao. Thành ra thì những người mà trong chiếm bao là thực hay là giả? Những người trong chiếm bao là do thức biến ra. Thức biến ra tức là ảo giác. Ảo giác mà bên ngoài này ta gọi là ảo thuật, nó thực. Nên tất cả những cái này thuộc về vọng. Cho nên cái người tu hành chúng ta đó là lìa xa cái vọng tưởng điên đảo này. Nếu có thì bây giờ ta mới mượn cái cảnh mà thiện ở trong thức để thay cho cảnh ác. Cái thiện với cái ác này ta thấy rõ. Thay vì đó ta làm một việc ác, ta thấy một việc ác thì việc ác này cũng đem vào trong tiềm thức chúng ta, rồi tối ta nằm mơ đó ta thấy cảnh ác hiện ra, sợ quá. Nếu mà cái người đó giết người thì khi họ nằm mơ đó họ thấy họ giết người và họ thấy họ bị người khác đó tới đòi mạng, họ sợ thế. Thì cái này là do một cái việc khác, một hành động khác mà lại sanh ra một cái suy nghĩ ác và cái thần thức trở thành ác đó. Thì bây giờ khi chúng ta tu hành này nhé, thì bây giờ thay vì cái việc khác này mà ta nên làm việc thiện. Cho nên nhé, cái ban đầu tu hành nhé, là Đức Phật dạy chúng ta hai cái này phải song hành với nhau, tức là không làm điều ác mà nên làm điều thiện. Cho nên trong cuộc đời chúng ta nhé, cái gì mà lợi ích được cho người nhé, thì cái này ta nên sẵn lòng làm. Nếu ai mà trên cuộc đời tu này nhé, mà thường làm cái chuyện như thế, tức là cứu người giúp người, ta làm được thì ta sẵn lòng, mà ta không bao giờ hại ai và không bao giờ gây khó khăn với ai, thì cái người đó trong cái thức của họ nó còn nhiều là nó hiện ra cái tốt. Ta không có những cái lỗi lầm nào trên cuộc đời này thì trong giấc mơ chúng ta không có ác xấu. Cái giấc mơ ác xấu là do cái hành động ác của chúng ta. Cái giấc mơ mà thiện là do cái hành động thiện. Cho nên thầy cũng nằm mơ, nhưng mà thường nằm mơ là thầy thấy thầy đi trước pháp. Cho nên thấy đi trước pháp cái này chính là tại vì hằng ngày như vậy đó là thầy làm cái việc này rồi, nghĩ về việc này rồi, cho nên nhiều khi ngủ nằm mơ là thấy ở đó mà tới mà rước mình đi trước pháp. Rồi đến nhiều khi đó, họ chưa có tỉnh, nhưng mà trong giấc mơ đó, đã thấy họ tới mà tỉnh mình và tới đó trước pháp rồi. Thành ra bữa hôm sau nữa thì bây giờ mới thấy thiệt thỉnh gửi tới. Tức là nhiều khi mình đã thấy trước, thấy trước họ tới họ thỉnh và thầy tới đó thầy thuyết pháp rồi, cho nên nó thuyết pháp trong mơ mà trước khi mà thầy thuyết pháp thiệt. Rồi có khi đó Thì khi mà trong mơ đã thấy như vậy rồi đó, thì bây giờ đó, tới trường thực tế cũng thấy y như vậy, thấy cái chúng ngồi đạo tràng cũng y như vậy. Cái này là trong mơ do thức biến mà chung hay rồi. Nhưng mà cái giấc mơ này đó là giấc mơ làm do cái hành động thiện của mình mà sanh ra cái này. Cho nên khi mà sanh ra cho mình một cái giấc mơ làm này thì sao? Tức là tâm mình quan hệ, cái tâm mình quan hệ, cái tâm mình an lành, tức là mình thấy trong lòng vui chứ, thấy trong lòng vui nó khác hơn nằm mơ mà thấy người ta rượt, người ta đánh mình đó, thấy người ta đòi nợ mình. Đây tất cả những cái điều khác khác nhau ở trong sự. Cho nên Đức Phật khuyên chúng ta nên làm thiện. Thì khi mà chúng ta không làm điều ác và làm điều thiện trước, để chi vậy? Trong tiềm thức chúng ta toàn là cái thiện không. Cái thiện không trên tâm chúng ta sanh ra quan hỷ rồi, thì khi mà tâm chúng ta sanh ra quan hỷ rồi đó, thì bây giờ cái thiện chúng ta không làm đó. Cho nên tự tịnh kỳ ý, cái này là câu thứ ba mà Đức Phật dạy, tức là tự tịnh kỳ ý. Tại ta làm cái việc thiện nhưng bây giờ ta không cần nhớ nó làm gì nữa, thì tự nhiên tâm chúng ta an lành mà. Đây là cái bước đường tu mà Đức Phật nói là ba đời các Đức Phật đều dạy giống nhau như vậy. Cho nên cái việc của chúng ta làm hàng ngày đây, nếu mà tất cả các Phật tử ai theo cái lời dạy này mà tu hành, tức là gia hạnh phổ hiền tu tập rồi đó, thì thường ở trong giấc mơ chúng ta sẽ thấy điện Phật. Thậm chí là ta thấy phổ hiền Bồ Tát cỡ quay tới đó, và rước chúng ta đi lên gọi trời đấu sức, hoặc là đưa chúng ta đi qua thế giới Phật. Cái này là trong giấc mơ, trong giấc mơ. Nhưng mà giấc mơ thiện thì cái này vượt hơn là cái giấc mơ ảo. Cho nên cái tu của chúng ta đầu tiên là tác động vào trong trong cái thức chúng ta trước, là thức nó là thiện cho nên bỏ. Thì khi mà cái thức của chúng ta thiện như vậy rồi đó, thì cái thức của chúng ta, cái thần thức chúng ta nó dẫn chúng ta đi. Nó dẫn chúng ta đi đó, thì thường ở đây ta nói thần thức dẫn là dẫn chúng ta đi lúc nào? Cái chủ yếu là dẫn chúng ta đi sau khi chúng ta chết. Cho nên sau khi chúng ta chết đó, thì cái thần thức này nó dẫn đi đầu thai, đi mọt sanh. Nhưng mà bình thường như thế này, bình thường như thế này đó, ta luôn nghĩ tới điều thiện và làm việc thiện, luôn nghĩ tới Phật. Cho nên á, ta nằm mơ ta vẫn ta thấy về thế giới Phật. Thì cái khi mà ta chết thiệt á, thì thần thức dẫn chúng ta cũng dẫn vô thế giới Phật. Đây là cái tu tịnh độ của chúng ta, cái thực chất nhất. Và cái lý luận này á, thầy thấy rất là vững chắc, không có mê mờ cũng gì cả. Đây thường ngày ta nghĩ như vậy, thì Đức Phật nó gọi là thức dẫn, thức nó dẫn chúng ta đi đầu thai. Cho nên thường ngày ta làm cái việc khác như thế nào đó, thì khi mà chúng ta chết thì thần thức chúng ta sẽ sanh vào trong cái thế giới để trả cái quả này khi ta đi đầu thai rồi. Còn nếu mà chúng ta làm một việc thiện, ta chỉ nghĩ tới Phật, ta nghĩ tới thế giới Phật á, thì cái trường hợp này khi mà ta chết á, thì thần thức nó lại dẫn ta, nó dẫn vào việc đó. Nếu mà dẫn chúng ta đi đầu thai là sẽ dẫn vào đó. Đó là cái cách mà chúng ta tu quán. Cho nên thường ngày Đức Phật khuyên chúng ta là nên quán tưởng cái thân của Đức Phật A Di Đà, quán tưởng cái thân của Bồ Tát Quan Âm, của Bồ Tát Thế Chí, của các vị thánh ở Tây Phương, rồi quán tưởng cái cảnh cực lạc. Thường như vậy để cho cái thần thức chúng ta nó luôn luôn nó tiếp nhận cái này, rồi nó điều chỉnh lần lần từ một cái ảo mà đưa lên cái thực. Cho nên ta xa rời cái thực tế này, ta đi vào trong cái thế giới đó, cái thần thức chúng ta nó mạnh như vậy, nó có thể dẫn vào trong thế giới đó. Nên thầy nói như trường hợp như thầy ấy, cái chỗ đó thầy chưa tới, chỗ đó họ chưa mời, nhưng mà thần thức của thầy nó đang dẫn vào trong đó, nó dẫn mình đi tới đó trước rồi, thì quả tình không sao họ mời. Cái này là thức nó dẫn đi, đó là cái chính ở trên bước đường tu. Cho nên thầy tin tưởng là tu theo cái pháp quán mà bản sanh tịnh độ này nữa, thì cái này là thực. tại vì đã áp dụng rồi, nhiều lần kiểm chứng đó, thì thấy là đúng. Cho nên khi mà chúng ta quán tưởng cái thế giới của Đức Phật như vậy lâu ngày nó thuần, thì lúc bây giờ cái thức chúng ta nó sẽ dẫn ta đi tới qua một cái thế giới đó, để chúng ta sanh vào ở trong cái thế giới đó là cái này là do chúng ta nghĩ nè. Còn nếu mà thường ngày đó chúng ta làm gì, làm cái việc mà Đức Phật dạy chúng ta nên tránh đó, là sanh bắn chạy lưới. Thế nên sanh bắn chạy lưới thì thế giới nào nó hiện ra chúng ta, thế nên luôn luôn là cá. Thế nên những người mà đi chạy đi lưới cá đó thì trong đầu họ cái gì, họ thấy nước chảy, thấy cá chạy, thấy lấy lưới bao. Thì cái khi mà họ chết cho cái thần thức họ cũng giải quyết. Nên là trong cái luật nhân quả Đức Phật nói cái này, cái thần thức chúng ta sẽ đi vô được. Thường ngày chúng ta nghĩ cái gì thì khi mà chúng ta chết đó. Thì bây giờ thường ngày chúng ta nghĩ Phật thì tới mình chết tới đi về Phật. Mà thường ngày chúng ta nghĩ tới cái chuyện chém giết thì khi chúng ta chết ta sẽ rơi vào trong ba đường ác. Cái nghiệp này đó, nó sai. Cho nên cái niệm Phật của chúng ta nó có nghĩa là đưa tới cái chỗ quán tưởng. Cho nên quán tưởng cái thế giới của Đức Phật. Mà cái khi quán tưởng như vậy thì thế giới đó lần lần ta sẽ đi vào trong thế giới đó thôi. Tại do cái sức hành trì của chúng ta lâu ngày nó trở thành thuần thục, thì lúc bây giờ chúng ta có thể tới đó thực được. Nên thầy nó có những người mà họ tu ra đây đó, họ dùng cái thần thức họ ra Hà Nội để họ thấy cảnh giới bên đó, và bây giờ họ trở về họ nói với ta đúng y là như vậy. Thì bây giờ chúng ta căn cứ theo cái chỗ này, chúng ta cũng có thể dùng cái thần thức chúng ta mà đi thẳng qua 14 ước thế giới để tới thế giới cực lạc. Tới thế giới cực lạc ta đã thấy được Đức Phật A Di Đà, ta đã thấy được thân chúng. Cho nên ta đã thấy được Phật, ta thấy được thân chúng, mà nhiều lần ta kiểm chứng như vậy, ta thấy đúng y như vậy, thì đây là cảnh giới thực hiện ra các Phật tử không vị tưởng. Ban đầu là ảo, nhưng mà mượn cái ảo là cái phương tiện tu hành, sau này lâu ngày nữa ta tu quán nó thuần thục rồi nữa, cái này trở thành thật. Trở thành thật thì cái trường hợp người thường họ còn xuất hồn, họ đi ra ngoài Hà Nội chơi được, họ đi qua bên Mỹ được, chẳng lẽ ta tu mà ta được cái này sao? Được chứ. Cho nên ta được, được cái như họ thì đương nhiên ta không cần. Nhưng mà cái được của chúng ta đó, ta dương cao hơn chút, ta đi về thế giới. Cho nên những người mà niệm Phật như thế đó, thì cái trường hợp này khi họ chết chắc chắn là họ đã sanh, họ sanh về thế giới Phật. Cho nên những người đó, đó trước khi họ chết đó, phần nhiều không đau bệnh gì cả. Cho nên không đau bệnh gì cả, mà thậm chí đó họ biết trước ngày chết của họ và họ giả từ chúng ta, là tại vì trong cái lúc bình thường cái này họ niệm Phật, họ đã quán tưởng thấy cảnh này rồi, họ đã quán rồi, cho nên đó, họ đã biết được. Cho nên trong đạo họ gọi là dự tri tổ trí, tức là biết được, biết được ngày giờ, biết được chỗ tới. Cho nên đó, họ mới nói với chúng ta họ giả từ. Thế có nhiều người mà đã đạt được cái này, tức là họ giả từ chúng ta. Họ nói ngày mai tôi đi về Phật, mà quá tình đúng ngày mai đó, họ bình bằng hết, mà tự nhiên họ niệm Phật họ đi đó, thì chúng ta biết cái người này. Trong cái thời gian họ tu đó, họ thực có kết quả, nhưng còn nhiều họ ít nói với chúng ta. Họ có nói, những người mà nói ra thì còn nhiều những người khoe khoang, còn nhiều không có thật. Còn những người mà họ tu được đó, thì cái trường hợp nó một vài cái trường hợp mà họ nhắc đến là thôi, để lấy cái kinh nghiệm, cái kinh nghiệm của họ mà chúng ta theo đó để chúng ta áp dụng cho có kết quả, chứ không phải là họ vì cái cầu danh, vì cho người ta nể năng này kia thì người này cũng nhiều là giả. Đó là cái cách đó mà chúng ta niệm Phật để làm sao. Thì bây giờ trở lại đó là thầy nói những cái người mà họ, họ dùng cái thần thức của họ mà họ qua được thế giới Phật, qua được thế giới Tây Phương, thì họ về ở bên cái thế giới này, họ xây dựng cái gì? Và đó là nhân gian tịnh độ. Tại cái Tây Phương tịnh độ bên kia, kia, ta quan sát cái mô hình kia, ta về đây ta xây dựng cái nhân gian tịnh độ tại xứ, ta xây dựng cái nhân gian tịnh độ. Thì như vậy đó, cái người này họ không học kiến trúc, họ không làm những chuyện của nhân gian, nhưng mà họ học ở thế giới Phật, cho nên họ xây dựng cái nhân gian tịnh độ, tức là cái mô hình tịnh độ của Phật. Mà khi cái mô hình tịnh độ của Đức Phật được xây dựng ở trên trên thế gian này thì ta gọi là nhân gian tịnh độ. Nếu mà ta có cái nhân lành, ta có cái sự đồng cảm, thì khi ta bước vào cái thế giới mà do họ xây dựng đó, ở ngay thế giới này, tự nhiên ta có cái cảm nghĩ, có thật là lạc. Có bao giờ các Phật tử nhận được? Cho nên thầy đi tới tu viện này, thầy đi tới tu viện kia, thầy đi tới tu viện nọ, thầy phân biệt, thầy nhận ra được cái này. Cho nên cái tu viện này là xây dựng trên hình thức thôi, cho nên có thể là nguy nga đồ sộ tráng lệ, nhưng mà thầy nhìn nó thì thấy bề ngoài, bề ngoài chứ không có cái độ cảm sâu sắc, không có cái chuyện đó. Cho nên vào những cái tu viện như thế, người ta thấy đa số là tranh chấp, tức là tranh chấp và quyền lợi. Cái này là cái tu viện họ xây dựng ở trên cái hình thức vật chất của thế gian, chứ không phải là cái tu viện thực. Nhưng mà các cái vị tu hành mà họ đắc định, họ đắc định, họ đắc đạo, thì họ xây dựng cái mô hình tịnh độ của họ đó là theo kiểu thế giới Phật này, theo kiểu thế giới Phật kia, theo kiểu thế giới Phật đạo. Tuy là nó đơn sơ, nhưng mà ta bước vào đó ta thấy nó có một cái gì làm cho cái tâm hồn chúng ta nó yên tĩnh. Cho nên thầy đi vào trong những cái tu viện như thế, thầy quan sát. Thế có những cái tu viện ta bước vào ta thấy ở đây là cái thế giới gần như là thần bí, nó gần như là cái thế giới mà ma quỷ ta rất là sợ, thì ta biết ngay cái tu viện này đó là nó tập hợp này, nó tập hợp những cái quan hồn uổng tử vô đa nhiều, cho nên ta bước vô ta thấy là như là ớn lạnh, thấy nó nặng nề, thấy nó khó thở. Rồi đó ta dồn ta thấy những người tu hành trong này đó, người nào cũng xanh xanh mét mét lơ lơ lửng lửng hết á, cho nên nửa người nửa ma. Cho nên chiều cực quan sát chút là ta thấy là đây là tu viện, nhưng mà tu viện của ma. Ta cẩn thận đi, ta vào chỗ này thì ta biết, cũng biết được một số khác biệt, nhưng mà này nguy hiểm. Nhưng mà ta vào những cái tu viện khác, ta thấy cái người mà tu tịnh độ thực, họ xây dựng một cái tu viện của họ, sao ta nhìn kỹ đó, ta thấy hình như là có một cái, là giống cái thế giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà, ta có cái cảm giác đó, nó là như vậy. Cái người mà họ tu thiền, họ đi theo cái thế giới phương Đông của Phật A Xuất, thì ta lại thấy họ xây dựng một tu viện, mà vào trong đó ta thấy có sự yên tĩnh lại. Đây là cái sự thiết kế, mà cái chủ yếu của nó đó là thiết kế về tinh thần, tức là về tâm linh là chính, chứ không phải là vật chất. Còn những người khác ở trên cuộc đời này, ta gọi là ngoại đạo tà giáo đó, họ xây dựng tu viện đó, thì cái tu viện khác. Đây xây dựng cái tu viện này là xây dựng bằng vật chất, mà cái chủ yếu của nó là vật chất. Vật chất thì cái trường hợp này có thể tiền bạc là chính. Đây là sự thật. Cho nên làm sao để kiếm ra được tiền? Bây giờ có tiền rồi để chúng ta xây được tu viện. Mà xây được tu viện để ta làm cái gì? Đây là cái mục tiêu chúng ta thấy rõ. Đó là ở trên cái bước đường tu. Cho nên khi mà có cái độ cảm về Tây Phương, thì tự nhiên cái thiết kế ở cái thế giới chúng ta này nó phải có cái nhân gian tịnh độ. Mà ta thấy được cái chỗ đó là bước chân của ta tu nữa, thì chắc chắn là gặp chúng ta có cái độ cảm về bên kia. Tại vì ở bên kia với bên này nó có cái gì mang máng, nó có cái gì giống nhau đó. Nó có cái giống nhau. Nó không phải là thực, nhưng mà nó tương tự. Nó tương tự cái thế giới kia. Cho nên cái thế giới của Đức Phật A Di Đà nó thanh tịnh 100%, thì cái tịnh độ nhân gian này chúng ta cũng có thể được 10% hoặc là 5%. Ta thấy nó có cái gì hơi khác hơn cái đời sống thường của chúng ta. Thì như vậy cái chỗ này là cái chỗ mà ta có thể bước chân vô để mà chúng ta tu hành. Thì đó là cái thế giới tịnh độ của chúng ta tu quán. ba mà thầy muốn nói tới đây là tới cái bộ kinh A Di Đà Đức Phật dạy. Tới Đức Phật dạy cái bộ kinh A Di Đà đó mà bây giờ thầy mới dịch ra cho đạo tràng chúng ta tụng. Ta đem kinh A Di Đà cái này là gì? Tức là cái quả, tức là cái quả của Đức Phật và cái đức của Đức Phật, của Đức Phật A Di Đà. Cho nên mười phương Phật đều tán thán công đức. Tán thán công đức là thế nào? Là bây giờ đó, tất cả mọi người ở trên thế gian này ai tu hành đó, là đều gặp những cái khó khăn không thể tu được. Tức là ở thế giới này đó, không thể nào tu được hết. Nhưng mà bây giờ đó, Đức Phật A Di Đà là cái người có cái sáng kiến tạo nên một cái thế giới để cho người ta vô đó, người ta tu đắc đạo. Đây là cái điều quan trọng. Cho nên chư Phật tán thán là thế. Tức là khác. Tại vì ta nhìn nữa, ta thấy tất cả mọi người tu hành đây đó là khó đắc đạo, tức là phiền não. Tức là phiền não nhiều. Cho nên đó, chúng ta tu không có kết quả. Bây giờ cái thiết kế một thế giới của Đức Phật đây đó, cái điều quan trọng nhất đây là gì? Đó coi như cái trường hợp. Mà cái trường hợp đó, thầy nói ví Đức Phật A Di Đà là ông hiệu trưởng, các vị Bồ Tát đó là các vị giáo sư chủ nhiệm, các vị A La Hán đó là các vị gọi là phó giáo sư hoặc là trợ phụ. Đây là tuyển chọn đó, xây dựng một cái ngôi trường đủ tiêu chuẩn, một cái trường trường ra trường, lớp ra lớp, đó, tức là đủ tiêu chuẩn rồi. Ta đã vào đây phòng học, phòng nghiên cứu, tất cả những đồ thí nghiệm trang bị đầy đủ với một cái ban giảng huấn như thế, thì cái trường hợp này tất cả những người được vô đây đào tạo chắc chắn là phải có kết quả. Xây dựng cái thế giới cực lạc, ở cái thế giới này nữa, ta tu tam giác đạo là ví như là chúng ta vào những cái trường mà ô hộp, cái trường ô hộp, thầy ở ta, thầy trò ở ta trò. Cho nên người dạy thì một người một cách, cho nên đào tạo ra một cái lớp người nha, thì nó không ra sao hết. Đức Phật A Di Đà đầu tiên là chọn cái số mà thượng thiện nhân này đó, là làm giáo thọ sư. Đây là những con người mà mô phạm. Đương nhiên Đức Phật A Di Đà cũng trực tiếp rồi, nhưng mà những người trực tiếp dạy những người này đó là hoàn toàn những người tốt. Chứ bây giờ đó, những cái người dạy, những người mà dạy người ta đó mà năng lực cũng không có, ta nên dạy cái pháp vô lậu, dạy cái pháp vô vi, nhưng mà những người này chưa hiểu được cái pháp vô vi, chưa thâm nhập được pháp vô lậu, thì bây giờ họ dạy cái gì? Thì vẫn còn kẹt ở trong cái phiền não tham sân. Cho nên người mà còn tham sân phiền não mà dạy cho những người khác đó, là dạy cái gì đây? Tức là dạy cái phiền não tham sân gì? Cho nên không đắc đạo. Nên đây cái điều quan trọng nhất là tuyển chọn những cái bậc thượng thiện nhân này. Cho nên thượng thiện nhân ở đây tức là cái hàng Bồ Tát đẳng giác về đây đó để mà giảng dạy. Hai cái vị mà trợ thủ cho Đức Phật A Di Đà quan trọng nhất là Bồ Tát Quan Thế Âm và Bồ Tát Đại Thế Chí. Tức là hai vị Bồ Tát này là hai vị trợ thủ cho Đức Phật A Di Đà. Trợ thủ này thầy coi như ví như những phó hiệu trưởng này, tức là đứng đầu ngành. Mà hai con người này thế nào nhé? Ở đây chúng ta thấy rõ. Cho nên từ hai cái con người này Đại Thế Chí thì ít người thấy, ít người biết, nhưng mà Bồ Tát Quan Âm thì ai cũng biết hết. Bồ Tát Quan Âm thì ai cũng biết hết, ở đâu có, ngay nóc chùa có, lớp này cũng có, lên núi Thiền Vãi thì cục đá nào cũng thấy. Bồ Tát Quan Âm, đây là sự thật, một cái con người như thế. Thành ra ta đọc lại 12 câu nguyện của Bồ Tát Quan Âm. Thì từ cái chỗ mà niệm Phật vãng sanh về thế giới cực lạc đó, trước đó, thì cái trường hợp này người ta tới đó là thôi. Nhưng mà nếu hay triển khai về Bồ Tát Quan Âm đó, người ta thấy khác rồi. Cái Bồ Tát Quan Âm bảo là cái người mà thừa kế cho Đức Phật A Di Đà. Cho nên sau này nếu Đức Phật A Di Đà vào Niết Bàn thì Bồ Tát Quan Âm sẽ lên là Phật. ở thế giới cực lạc, thế ta thấy nó. Nhưng mà Bồ Tát Quan Âm thì ở trên thế giới ta mà là nhiều hơn. Đây cái điều mà quan trọng để ta thấy gì cái pháp môn tịnh độ. Ta nói Bồ Tát Quan Âm căn cứ theo 12 câu nguyện của Bồ Tát Quan Âm ta thấy. Cho nên chỉ có một câu là vô lượng thọ Phật cảnh giới Quan Âm Như Lai Di Đà thọ ký, là chỉ được Đức Phật A Di Đà xác nhận ngài là một thành viên của thế giới cực lạc, chừng đó thôi. Còn trở lại 11 câu kia đó thì hầu hết là ở thế giới cực lạc. Nên chúng ta thấy rằng, cho nên câu mở đầu là gì? Diệu viên thông, tức là Phật viên thông thánh tự tại. Phật viên thông thánh tự tại, cái này là cái chính của Bồ Tát thôi. Cái điều quan trọng nhất ở đây, cái viên thông này đó, ông Quan Đại Sư bảo là niệm Phật viên thông. Niệm Phật viên thông tức là viên thông này là gì? Tức là từ cái thế giới cực lạc và cái thế giới ta bà, hai cái thế giới này đó, đối với ngài không chứng ngại nhau. Cho nên Bồ Tát Quan Âm cứu độ chúng sanh ở thế giới ta bà này, nhưng mà ngài không bao giờ vắng mặt ở thế giới cực lạc, cho nên điều là nên là viên thông, tức là cùng một cảnh giới, cùng một cõi, tức là khi mà chứng được rồi, đắc được quả rồi là nó như thế. Khi mà đắc được quả rồi á, thì cái trường hợp Phật tâm và chúng sanh ba cái này là một. Đây là Kinh Hoa Nghiêm Đức Phật giải, tức là Phật tâm và chúng sanh ba cái này là một. Cho nên cái giáo hóa chúng sanh của Bồ Tát đó, Kinh Hoa Nghiêm dạy giáo hóa chúng sanh của Bồ Tát đó, tức là thành tựu hạnh Bồ Tát của chính mình. Nếu không giáo hóa chúng sanh thì chúng ta cũng không tròn hạnh Bồ Tát. Đức Phật dạy chúng ta rõ cái quả Bồ Đề thuộc về chúng sanh. Nếu không có chúng sanh thì tất cả các vị Bồ Tát không thể nào thành vô thượng chánh đẳng thế giới được. Cho nên cái chuyện giáo hóa chúng sanh là tất yếu, coi như là mình làm cái việc đó là việc của mình thôi. Cho nên cái cứu chúng sanh thực chất là cứu mình, là tại vì chúng sanh và mình một thể, nó còn một thể thống nhất chứ nó không là hai. Cái khi mà chúng ta phân biệt ra thì chúng ta thấy giữa người này với người kia là hai, nhưng mà Bồ Tát Quan Âm thấy đó là tất cả chúng sanh và ta là một chứ không phải là hai. Cho nên nếu mà chúng sanh không được giải thoát thì chính ta cũng được giải thoát. Khi mà đọc tới chỗ này thì thầy nhận ra nghe được kỹ, nếu mà chung quanh chúng ta toàn là người xấu người ác không đó, thì một mình ta tốt không đó, thì cũng khó tồn tại được. Cho nên muốn tốt đó, thì tất cả mọi người này đều phải tốt hết thì ta mới tốt, mà ta không cần tốt đi nữa ta cũng tốt. Còn tất cả mọi người này mà xấu hết đó, thì một mình ta muốn tốt không thể nào tốt nữa, không làm gì được hết. Tại vì tất cả mọi người này chỉ muốn phá, một mình ta xây dựng được. Nhưng mà khi nào đó tất cả những người này đều muốn xây dựng hết đó, thì ta không cần xây dựng cái này cũng thành. Cho nên nếu ta góp công vô đó thì chỉ một phần nhỏ thôi mà cũng thành được đại sự. Cho nên thành tựu chúng sanh cái này sẽ thành chính. Thì bây giờ bản thân của Bồ Tát Quan Âm ở cực lạc, nhưng mà giáo hóa chúng sanh đó là giáo hóa ở quả thành lạc. Cái viên thông của ngài là vậy, tức là không rời bản thể. Ta đã không rời ở bản thể mà hiện thân khắp tất cả, chỗ này gọi là viên thông giác chủ. Thành ra Bồ Tát Quan Âm là con người đặc biệt như vậy. Cho nên bất cứ chỗ nào mà có yêu cầu tha thiết thì Bồ Tát Quan Âm sẽ xuất hiện. Thế cùng một lúc mà bao nhiêu loại hình thế giới, bao nhiêu người yêu cầu, thì bây giờ họ vẫn thấy được Bồ Tát Quan Âm, thấy nó cùng một thể. Thì ở Quan Đại Sư mới nói thế này, nó cùng một thể là thế nào? Ngài ví dụ như thế này để ta dễ hiểu. Tức là một cái con người là có hai cái tay, hai cái chân, có cái đầu. nhưng mà nó có cái thể thống nhất của nó là con người đó. Cho nên khi mà cái tay này bị chặt đứt á, cái đầu có cảm giác đau. Cái này tự nhiên trong một thể là nó là như vậy, thể thống nhất. Cho nên cái đầu bảo vệ cái tay này cũng chính là bảo vệ nó ở trong cái pháp giới. Cho nên Đức Phật A Di Đà là pháp giới tạm thôi. Cho nên trong cái pháp giới bất cứ một cái nào mà động thì tất cả đó đều bị ảnh hưởng. Cho nên cái giáo hóa chúng sanh của các vị Bồ Tát thì từ cái chỗ này đó, nó mới mang cái tinh thần tích cực hành đạo. Nên cái người mà tu tịnh độ thực chất ở đây đó, là cái người đã tích cực làm việc nhiều hơn, chứ không phải là cái người tiêu cực chỉ tối ngày cầm sổ chuỗi rồi cứ kêu tên Phật đó. Cái này sai. Ta nên tích cực làm việc thiện ở trên cuộc đời này đó, là cái trường hợp này ta đồng thể để đi với Bồ Tát. Cho nên ta sẽ được một cái sức trợ giúp vô hình mà các cái Phật sự trên đời này ta được thành tựu, mà tâm chúng ta cũng được thanh tịnh và yếu tố bản thân chúng ta đã có. Đây là cái thực tu. Trên cái bước đường tu hành về cái pháp môn tịnh độ này, nếu mà nghĩ sâu sắc chúng ta thấy tại đây nó tổng hợp được hết tất cả các bộ, chứ không phải là cục bộ ở một cái chỗ nào đó là chê cái pháp này, chê người kia, cái này sao. Thành cái tu tịnh độ, cái